Kính thưa ông bà, anh chị em, chúng ta đã nghe qua bài thương khó kể về vụ án của Chúa Giêsu. Điểm nổi bật trong cái bài thương khó này đó là Đức Giêsu, một người vô tội, lại bị kết oán oan. Một người đã nói lên sự thật, nhưng những người lãnh đạo tôn giáo đến giờ không chấp nhận sự thật đó. Chúa Giêsu bị kết oán vì Ngài đã tự mình nhận rằng mình là con Thiên Chúa, và điều đó đã được làm chứng qua các ngôn sứ tiên tri trong Cựu Ước, đã được làm chứng bởi chính Thiên Chúa Cha trong Tân Ước bên bờ sông Giô-đan, và đã được làm chứng bởi chính Ngài qua quyền năng làm phép lạ, qua tư cách và qua đạo lý của Ngài. Và điều đó là một sự thật mà ngày hôm nay gần 2 tỷ người trên thế giới đã tin thật điều đó và sống cho niềm tin đó. Tuy nhiên, sự thật đó lại không được những người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ chấp nhận. Vì thế, Đức Giêsu đã bị kết án với một khung hình, đó là bị đóng đinh treo trên cây thập tự, một khung hình án tử thật là oan nghiệt. Tuy nhiên, kính thưa ông bà, chị em, đứng về khía cạnh con người, cái chuyện oan khiên đó là cái chuyện muôn thuở. Chúa Giêsu đã bị kết oán oan thì vào những cuộc chiến tranh thế giới, 6 triệu người dân Do Thái cũng đã tự bị kết oan như vậy trong các trại tù của Hitler phát xít, và thế giới cũng đầy dậy những chuyện kết oan như vậy. Trong những ngày gần đây, trên báo chí có một câu chuyện của ông Nguyễn Thanh Trấn bị kết án tù chung thân vì tội giết người. Sau 10 năm ở tù, ông đã được giải oan sau khi hung thủ chính thức câu chuyện đó ra đầu thú. Tôi nói câu chuyện đó ra để nói rằng là chuyện mà oan sai đó là chuyện muôn thuở, và cái vụ án của Chúa Giêsu cũng là câu chuyện bình thường của con người. Và thậm chí khung hình mà Chúa Giêsu chịu bị đóng đinh trên cây thập tự cũng là một câu chuyện đã từng xảy ra trong lịch sử. Vào thời anh em nhà Ma-ca-bê trong Cựu Ước, lãnh đạo dân làm một cuộc phong trào nổi dậy chống lại người La Mã, thì người La Mã đó cũng đã từng sử dụng cái án đóng đinh những người Do Thái trong phong trào nổi dậy như vậy. Rồi vào thế kỷ thứ nhất, hoàng đế Nero cũng đã từng sử dụng cái án tử đóng đinh trên cây thập tự cho rất nhiều những người tín hữu và những người chống lại ông. Như vậy, kính thưa ông bà chị em, với cái vụ án Chúa Giêsu bị oan sai và với khung hình bị đóng đinh cũng là một câu chuyện thường tình đã, đang và có thể nói cũng sẽ xảy ra trong cuộc sống con người. Vậy tại sao giáo hội cứ mỗi ngày, mỗi năm vào cái dịp phục sinh lại mời gọi mỗi người chúng ta suy ngẫm về câu chuyện thương khó Chúa Giêsu bước vào cuộc khổ nạn? Chắc chắn rằng là câu chuyện này mang đến cho chúng ta một ý nghĩa khác, một ý nghĩa mang chiều kích tôn giáo. Trong câu chuyện bài thương khó mà ông bà anh chị em vừa nghe có rất nhiều những khung cảnh, những nhân vật, những tình cảnh gây ra cho chúng ta nhiều cái tình cảm khác nhau. Nhưng tôi muốn gửi ra cho ông bà anh chị em một khía cạnh rất nhỏ, đó là hình ảnh của một người lính đâm phải cạnh lương long Đức Giêsu khiến cho máu cùng nước chảy ra. Có một câu chuyện được cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn làm thành ca từ của một bài hát khá nổi tiếng quen thuộc. Một chiều mùa đông trên con đường mòn, một chiếc xe tang trái mình nổ chậm, người chết 2 lần, thịt da nát tan. Câu chuyện đó được Trịnh Công Sơn viết vào những năm thập niên 60, khi đất nước chúng ta đang trong thời kỳ nội chiến Nam Bắc, khi mà người trong cùng một nhà, cùng một màu da lại đâm chén giày xéo nhau. Câu chuyện ở trong nhạc của Trịnh Công Sơn nói lên cái nỗi oan nghiệt của một thời chiến tranh, một nỗi oan nghiệt không chỉ dành cho những người còn sống mà ngay cả kẻ đã chết cũng phải gặp cái tình cảnh tang thương. Một chiếc xe tang đang khi đưa người chết đi chôn gặp phải trái mìn nổ chậm, khiến cho người đã nằm trong quan tài cũng phải thịt nát xương tan. Trong câu chuyện Tin Mừng, những người lính Do Thái khi nhìn về Chúa Giêsu thấy Ngài đã chết, họ không đánh dập ống chân Người. Tuy nhiên, một người lính đã lấy đòn đâm phải cạnh nương long, khiến cho máu cùng nước chảy ra. Quả tim là cơ phận quan trọng của con người, và phải chăng cách nào đó cũng là hình ảnh Đức Giêsu phải đi vào cái tình cảnh oan nghiệt của một người phải chịu cảnh chết hai lần. Hai câu chuyện cùng nói lên những nỗi oan nghiệt của bạo động, của hận thù, của chiến tranh. Tuy nhiên, hai câu chuyện lại đưa lên hai thông điệp khác nhau. Câu chuyện của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói lên một thời oan nghiệt mà khi mà người trong cùng một nước lại đâm chém nhau, lại giết hại nhau. Để rồi qua câu chuyện đó, cố nhạc sĩ kêu gọi sự thức tỉnh lương tri của dân Việt, kêu gọi tình yêu quê hương dân tộc để đem đến hòa bình cho con người. Còn câu chuyện trong Tin Mừng Thánh Sự Gioan, Chúa Giêsu chết không phải là chết cái chết của một người bất đắc kỳ tử, của những con người ở hai bên chiến tuyến vì cái sự xung khắc ý thức hệ. Nhưng Đức Kitô với cái chết Ngài đã tự nguyện đi vào, Ngài đã chấp nhận đi vào cái chết đó. Như lời Ngài đã từng nói: mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống ấy. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đức Kitô đã tự nguyện đi vào cái chết đó, đến độ Thánh Sự Thánh Gioan nói rằng Đức Giêsu Kitô là một vị Thiên Chúa, nhưng lại không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân và sống như người trần thế. Ngài lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự. Đức Kitô đã tự nguyện đi vào cái chết, tự nguyện đi vào con đường khổ nạn. Vậy cái sự tự nguyện của Đức Kitô đã mang đến cho chúng ta điều gì? Kính thưa rằng đó là mang đến cho chúng ta sự sống mới, đó là ơn cứu độ. Máu là sự sống, nước là môi trường của sống dưới cái nhìn của những người Do Thái. Vì thế khi Đức Kitô ở trên cây thập tự đổ đến giọt máu, giọt nước cuối cùng, cũng có nghĩa rằng là Ngài khai sinh một sự sống mới. Như ngày xưa Gia-vê đã lấy từ cặn sườn của Adam để rồi làm nên một sự sống cho bà Eva, để hai người kết thân nên một là vợ chồng, thì nay Đức Kitô trên cây thập tự đổ đến giọt máu, giọt nước khai sinh một sự sống mới, đó là sự sống bí tích, sự sống của giáo hội, và giáo hội chúng ta là hiền thê của Đức Kitô. Kính thưa ông bạn chị em, nghĩa rằng là Đức Kitô đi vào con đường của cái chết để mang đến cho chúng ta ơn cứu độ, sự sống thật, hạnh phúc thật. Đây là bí nhiệm của Thiên Chúa, nhưng đây cũng còn là quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Như lời của Gioan nói, trong khi những người Do Thái đi tìm điểm thiêng dấu lạ, những người Hy Lạp đi tìm lý lẽ của sự khôn ngoan, còn chúng tôi rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đinh. Điều mà những người Do Thái cho là ô nhục, không thể chấp nhận được, còn Hy Lạp thì cho là sự điên rồ. Còn đối với những ai được mời gọi, dẫu là Hy Lạp hay Do Thái, thì Đức Kitô chính là sự khôn ngoan và quyền năng của Thiên Chúa. Kính thưa ông bạn chị em, Đức Kitô đi vào con đường của cái chết mà mỗi ngày mỗi năm chúng ta được nghe lại qua bài Thương Khó, để giáo hội mở ra cho chúng ta một thông điệp cũng là niềm tin và hy vọng, đó là ơn cứu độ từ cây thập tự của Đức Giêsu Kitô. Vì thế, cây thập giá trở thành biểu tượng của giáo hội, trở thành biểu tượng của mọi nơi thờ tự. Tất cả những nơi phường tự, nhà thờ, nhà nguyện đều có dấu hiệu của cây thập tự, vì đó là biểu tượng của Kitô giáo chúng ta. Vì thế, trong đêm ngày hôm nay, chúng ta cũng quy tụ về đây để nghe lại câu chuyện vụ án của Chúa Giêsu. Và thật sự đứng dưới cái nhìn của con người thì cái chết của Ngài, bản án của Ngài cũng là câu chuyện bình thường, chuyện đã từng xảy ra, đang và có thể sẽ còn xảy ra. Tuy nhiên dưới cái nhìn đức tin của mọi người Kitô giáo, chúng ta tin nhận rằng cái chết của Ngài mở ra cho chúng ta một sự sống mới, đó là sự sống từ Thiên Chúa, đó là ơn cứu độ của Ngài, hạnh phúc đích thực và là niềm hy vọng của tất cả mỗi người chúng ta. Cầu chúc cho mỗi người chúng ta xác tín vào niềm tin đó và sống hết lòng với niềm tin đó. Amen.